Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chương trình hỏi đáp trực tiếp về di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư từ 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ rưỡi tới 11 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ, với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà Ni My và quý vị khán thính giả của đài VOA.
Rất là nhiều người đang mong chờ luật sư Khanh là tại vì có rất là nhiều câu hỏi từ tuần trước mình còn nợ chưa có trả lời xong khi mình nói về dự luật Grace Act cải tổ lại di trú Hoa Kỳ. Trước khi bắt đầu chủ đề mới của ngày hôm nay, sang Mỹ sinh con có được ở lại hay không, thì chủ đề này chúng ta sẽ bắt đầu trong giây lát, nhưng mà xin dành một vài phút đầu tiên để trả lời những câu hỏi mình còn nợ lần trước ha luật sư Khanh ha.
Dạ, được chị.
Dạ, Misa Đoàn hỏi là gia đình có diện bảo lãnh F4, hồ sơ đã chấp nhận hồi tháng 3 2005, thì cái Race Act mà mình bàn tới tuần trước có ảnh hưởng gì không? Thời gian bao lâu nữa thì họ được chấp thuận?
Nếu mà cái hồ sơ này đã được chấp thuận từ hồi 2005, thì cái Race Act này nếu mà được đạt ra thành luật thì nó cũng không có ảnh hưởng tới cái hồ sơ của chị. Tại vì mình nhớ là cái ngày mà những cái hồ sơ mà phải được chấp thuận trước là sẽ là ngày 2 tháng 8 của 2017.
Dạ vâng.
Nếu mà đã chấp thuận từ 2005 thì cái hồ sơ này mình không cần phải lo.
Dạ, nhưng mà không biết bao lâu nữa họ được đi. Cái câu hỏi này có trả lời được không ạ?
Được chị. Thì theo một quý vị khán thính giả của đài VOA có nhắc anh là tuần vừa rồi đó, là hiện tại cái ngày mà Sở Di trú họ mới duyệt về cái vấn đề anh em bảo lãnh lẫn nhau á, thì mới bị thụt lui lại 2 năm. Thì cách đây tháng vừa rồi thì họ duyệt tới 2014, nhưng mà tháng 9 sắp tới này đây thì họ thụt lui lại cái ngày là 2002. Thì ví dụ trong cái tình trạng của cái người mới đặt câu hỏi này đó, thì nếu mà cái hồ sơ chấp thuận 2005 thì đáng lẽ một năm nữa thì có thể xin được đi rồi, nhưng mà bởi vì bây giờ cái ngày nó đang bị dời lại đó thì chắc phải đợi cỡ 3 năm nữa.
Câu hỏi kế tiếp của bạn Mike Đoàn cũng giống vậy, là hồ sơ định cư diện F4 nộp từ đầu năm 2007 có bị ảnh hưởng bởi Race Act mà mình bàn tới tuần trước không?
Thì bây giờ cũng giống như Khanh mới nói, cái ngày nộp nó không phải là cái ngày xác định được cái hồ sơ. Thì phải quý vị phải coi là cái ngày Sở Di trú họ chấp thuận cái hồ sơ đó. Thông thường nếu mà quý vị nộp 2007 thì chắc có lẽ Sở Di trú đã cũng đã chấp thuận cái hồ sơ rồi. Và nếu mà cái ngày chấp thuận của cái hồ sơ trước là ngày 2 tháng 8 2017 thì cho dù giấy xác được lập thành luật nó cũng không có ảnh hưởng tới hồ sơ của các bạn.
À vâng, câu hỏi của bạn Lý Nguyễn Thi, chương trình định cư Mỹ không cần bảo lãnh mà đi sang lao động định cư như thế nào? Người đi lao động có bảo lãnh cho vợ chồng con dưới 21 tuổi được hay không? Bao lâu có thẻ xanh?
Nếu mà quý vị nói về vấn đề EB3 đó thì giống như Khanh nói với chị Trà My thì chắc mình để một cái chương trình khác đi. Nhưng mà tóm tắt lại thì EB3 thì just cái người được đi có thể đem vợ, chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi đi theo được.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái Race Act này nói chung, nếu mà bây giờ quý vị làm mà EB3 hoặc mọi cái diện khác thì mình không có cái vấn đề đó. Nhưng mà ví dụ một khi Race Act được thành lập thành luật thì lúc đó mình phải làm cái thang điểm. Bởi vì EB3 là về Employment Immigration, là về luật về di dân cho lao động đó. Nên vì vậy tới lúc đó mình phải so đo với cái điểm thang, giống như là tháng tuần trưa rồi ta nói tiếng Anh của mình, cái tài, cái học vấn của mình, cái experience của mình. Yeah.
Mình sẽ có riêng một chương trình dành cho EB3 định cư theo dạng lao động. Quý vị và các bạn đón nghe trong những kỳ tới nhé. Bạn Nhung Võ hỏi là chồng bạn có thẻ xanh 10 năm mà vợ qua Mỹ kết hôn có được bảo lãnh không?
Một người thường trú nhân, ví dụ chị mà và chị Nhung mà qua đây qua Mỹ dưới dạng đi du lịch chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà chị cưới một người thường trú nhân á, thì nếu mà cái người chồng của chị vẫn giữ cái tình trạng là thường trú nhân thì chị không có thể xin thẻ xanh được. Mà nếu mà chị muốn xin thì chị phải làm sao mà cái thời gian chị ở đây mà đợi tới lúc chị xin thẻ xanh thì chị phải là hợp pháp hóa cái thời gian đó, chị không có thể ở đây ở bất hợp pháp được. thì thông thường một người thường trú nhân họ mà muốn bỏ lãnh vợ hoặc con cái, vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi mà mấy người đó bên đây á, thì cái thời gian mà phải đợi tới lúc phiên mình có thể xin thẻ xanh là cỡ 2 năm. Và trong vòng 2 năm đó thì mình phải giữ cái tình trạng di trú của mình là hoàn toàn hợp pháp, mình không có thể nào mà ở đây bất hợp pháp. Còn nếu mà ví dụ trong cái thời gian 2 năm đó mà cái người bảo lãnh đó họ thành người có quốc tịch thì cái đó không thành vấn đề, mình có thể xin thẻ xanh. Dẫu sao lúc mà mình vào hợp pháp, mình có thể ở lại bất hợp pháp. Cái tình trạng đó có thể xảy ra cho những người nào có quốc tịch bảo lãnh thân nhân thôi. Còn nếu mà là người thường trú nhân muốn bảo lãnh cho vợ hoặc con cái và xin thẻ xanh bên Mỹ này đó, thì cái thời gian mà cái người được bảo lãnh ở bên này phải là hoàn toàn hợp pháp, không có thể nào ở đây bất hợp pháp.
Bạn Diệp Trần hỏi là diện F2B, mẹ có thẻ xanh 3 năm, bảo lãnh em có mã số 2 năm thì có bị ảnh hưởng không thưa luật sư?
Dạ thưa chị Trà My, nếu mà cái rấy xác này được xác lập thành luật đó thì đúng là cái diện F2B sẽ bị coi như là họ cắt nguồn F2B luôn. Không, người thường trú nhân không có thể nào bảo lãnh được con cái đã trên 21 tuổi. Thì nếu mà cái hồ sơ này được chấp thuận trước ngày 2 tháng 8, 2017 thì mình vẫn cứ tiến tới thương như thường thôi. Còn nhưng mà nếu mà cái hồ sơ bảo lãnh này được chấp thuận sau ngày 2 tháng 8 và cái giấy xác này được thành lập thành luật đó thì cái hồ sơ đó sẽ không có được tiến tới nữa.
Vâng, vẫn nói về cái dự luật cải tổ di trú của Mỹ, bạn Vũ Phạm diện F4 đã chờ 11 năm, có PD8/2006, như vậy dự luật Grace Act mới ra đời đó thì sẽ chờ thêm bao nhiêu năm nữa?
Cái ngày priority date của là anh Vũ này là 2006 phải không?
Dạ.
Thì nếu mà 2006 thì giống như hồi lúc đầu chương trình Khinh mới nói, bây giờ sở di trú họ mới cái ngày mà họ duyệt cho F4 mới bị thụt lùi lại 2 năm. Thì bây giờ là họ thuộc lùi về 2002, mà cái ngày của anh Vũ là cái ngày priority date là 2006, có nghĩa anh phải đợi cỡ 4 năm nữa.
Chờ 4 năm nữa. Bạn Hồ Bến hỏi vợ là đảng viên cộng sản thì có ảnh hưởng tới diện F4 đoàn tụ gia đình bên chồng hay không?
Cái luật của về vấn đề về đảng viên cộng sản nó chia ra thành hai. Nếu mà quý vị là đảng viên cộng sản bình thường mà quý vị không có nắm chức vụ á, thì quý vị phải đợi ít nhất là 2 năm quý vị phải rời khỏi đảng đã. Phải rời khỏi đảng 2 năm sau rồi mới xin được cái thẻ xanh qua bên Mỹ. Còn ví dụ quý vị là đảng viên mà quý vị có nắm chức quyền á, thì cái luật đòi hỏi là quý vị phải rời đảng và phải đợi sau đó là 5 năm rồi mới xin thẻ xanh được. Còn nếu quý vị có thể chứng minh được rằng là quý vị phải bắt buộc phải nhập đảng bởi vì có phần cái có miếng ăn miếng uống, tại vì bắt buộc ở đó họ mới cho mình miếng ăn miếng uống, thì mình có thể xin sở di trú miễn đi cái 2 hoặc 5 năm này. Còn nếu không thì mình phải đợi cái 2 năm hoặc 5 năm.
Thưa luật sư, bạn Văn Hải Trần hỏi thăm là nếu cải tổ Race Act đó, thì diện con lai Mỹ sinh trong thời gian chiến tranh Việt Nam trước năm 75 có còn giải quyết nữa không?
Dạ, cái diện con lai Mỹ thì họ cái Race Act này họ không có cắt đứt. Nên vì vậy nếu mà quý vị nào có tình trạng to, nếu mà quý vị nào nghĩ là đúng là mình là con lai Mỹ mà mình có thể chứng minh được những cái sự cần thiết ở dưới sở di trú, thì mình vẫn cứ tiến hành và mình xin hồ sơ thôi. Chứ cái vế xác này nó không có nói chung về con lai Mỹ hết.
Khánh Triều hỏi là bảo lãnh em 10 năm rồi, có bị vấn đề nào từ Race Act hay không?
Cũng như vậy thôi. Mình coi cái ngày hồ sơ được chấp thuận, sở di trú hoặc chấp thuận ngày hồ sơ là lúc nào. Ví dụ họ chấp thuận trước ngày 2 tháng 8 2007, thì cái hồ sơ này cho dù với xác được thành lập thành luật thì mình vẫn cái hồ sơ này mình vẫn cứ tiến tới rồi mình đi tới lúc mà những thân nhân có thể qua Mỹ không.
Nhưng mà bạn Nguyễn Khắc Dũng hỏi là làm sao biết hồ sơ được chấp thuận hay không?
Coi lại cái giấy của sở di trú, một khi quý vị nộp cái đơn I-130 vào sở di trú thì hóa đơn đầu tiên của sở di trú là sẽ nói là ô họ đã nhận được cái hồ sơ rồi, họ cho cái ngày priority date. Rồi sau quý vị đợi một thời gian sau nữa, nếu mà thông thường F4 thì cái thời gian đợi có thể là 5-6 năm sau, sở di trú sẽ gửi một lá thư khác nói chúng tôi chấp thuận cái hồ sơ, nó gọi là cái approval notice đó. Thì chúng tôi chấp thuận cái hồ sơ thì cái ngày mà họ cấp cái giấy chấp thuận đó thì mình dùng cái ngày đó để mình so với ngày 2 tháng 8 của 2017 ạ.
Với cái ngày 2 tháng 8 2017 là cái ngày mà sẽ được xét tất cả những cái diện liên quan tới Race Act. Nếu Race Act thật sự thành một cái luật á, thì bạn Ngọc Trương hỏi nếu mà bạn mới đầu quốc tịch được có 3 tháng, bây giờ bạn mở hồ sơ bảo lãnh anh chị em còn kịp nữa không?
Race Act này cũng là chưa có phải thành lập thành luật được. Thì hiện tại bây giờ cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em vẫn tiến tới như bình thường. Nhưng mà nếu sau này trong tương lai Race Act được lập thành luật thì mấy cái hồ sơ này sẽ không có được chấp thuận trước cái ngày 2 tháng 8 2017 này, thì tới lúc đó mấy cái hồ sơ này của mình sẽ bị coi như bác bỏ. Nhưng mà bây giờ cái luật RESAC chưa được lập thành luật nên cái luật cũ của Sở Di trú vẫn còn hiệu quả, nên nếu mà mình làm được tại sao mình không làm được?
Dạ, cứ việc nộp đơn. Vâng, bạn Trương Tạ hỏi thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng có bị ảnh hưởng bởi RESAC không?
Dạ, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng thì không có bị ảnh hưởng bởi RESAC, mà nó lại RESAC lại có giúp đỡ những cái người thường trú nhân này hơn. Tại vì Khanh nói như vừa rồi, một người thường trú nhân ví dụ họ muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi đó, thì họ phải đợi 2 năm. Nhưng mà nếu mà RESAC này được thành lập, thành luật, thì người thường trú nhân có thể bảo lãnh vợ chồng con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi và không cần đợi. Cũng giống như là người có quốc tịch bảo lãnh vợ chồng con cái dưới vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì họ cũng không có phải cần đợi. Vâng. Thì cái RESAC này nó lại giúp cái người thường trú nhân trong cái tình trạng đó. Có nghĩa là mình không có cần phải đợi cái hồ sơ 2 năm rồi xong tới lúc đó mình mới xin thẻ xanh. Mình chỉ có nghĩa là cái hồ sơ được chấp thuận thì mình xin thẻ xanh liền.
Dạ, bạn Bích Phùng hỏi là bạn đã có quy chế tị nạn từ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc từ năm 2016. Bạn có thể vào Mỹ được không nếu như dự luật cải tổ di trú này thực thi?
Nếu mà dự luật cải tổ di trú này được thực thi á, thì kính thưa chị là chị phải đợi. Tại vì Tổng thống Trump hiện tại năm nay ổng chỉ cho 50.000 người tị nạn vào nước Mỹ thôi. Thì giống như chị biết theo cái quá trình của người tị nạn thì mỗi năm có rất là nhiều người họ muốn vào. Thì ví dụ sở nước Mỹ chỉ cho 50.000 người vào mà mình đứng xếp hạng thì tới lúc phiên mình vào thì mình mới được. Thì tới lúc đó Khanh nghĩ thì họ sẽ cho mình biết, tại vì chị mới có đây 2016, Khanh nghĩ chị phải đợi cỡ 1-2 năm nữa chị mới có thể đi vào. Tùy theo cái mức nhập của người của nước Mỹ. Mà Khanh mới nói với cái chương trình tuần vừa rồi á, là cỡ đầu tháng 7 2017 này là cái số 50.000 nó đã được đạt rồi, nên bây giờ là coi như là những cái người bị tị nạn, xin tị nạn vào Mỹ họ đang trong cái waiting list, họ đang đợi.
Yeah.
Thì cái government fiscal year mỗi năm, cái sổ sách của chính phủ Mỹ, còn cái ngày của chính phủ Mỹ họ bắt đầu cái năm mới á, là ngày 1 tháng 10 của năm nay cho năm tới, và cái năm của họ sẽ end là ngày 30 tháng 9 của năm tới. Ví dụ năm nay cái fiscal year của chính phủ Mỹ cho 2018 sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 10 2017. Thì tới lúc đó thì những cái người xin tị nạn họ có bắt thể bắt đầu họ quay lại Mỹ lại được nữa. Tại vì cái 50.000 người đó sẽ bắt đầu trở lại từ số 0.
Như vậy thì nếu mà bạn Phùng có thêm câu hỏi gì thì tiếp tục gửi về cho chúng tôi nhé. Hiện bây giờ thì chúng tôi đã dành 15 phút đầu của chương trình để giải đáp một số những thắc mắc từ tuần trước nói về cải tổ di trú Mỹ, một dự luật sắp sửa có thể được ban hành. Nếu mà nó ban hành thì nó sẽ thay đổi rất nhiều về các diện bảo lãnh hồ sơ anh chị em vợ chồng con cái, kể cả tị nạn nữa. Vâng, vẫn còn rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà xin tạm ngưng phần trả lời câu hỏi để giới thiệu cái chủ đề mới ngày hôm nay. Vì chúng ta cũng đã bắt đầu có rất là nhiều người đang theo dõi chương trình chủ đề ngày hôm nay, sang Mỹ sinh con được ở lại hay không. Xin luật sư giải thích luật di trú Mỹ quy định thế nào về trường hợp là một người nước ngoài, chẳng hạn từ Việt Nam sang Mỹ du học hay là làm việc, mà trong lúc cái thời gian ở lại Mỹ đó không phải là thường trú nhân, cũng không phải là công dân Hoa Kỳ mà sinh con tại Mỹ, thì luật di trú Mỹ quy định như thế nào?
Trước khi Khanh lên chương trình này, Khanh cũng đã coi những cái comment mà những độc giả đã để lại đó. Thì có một độc giả nói là yes, cái này không có nghe nói là không được. Thì đúng, ví dụ quý vị nào mà qua đây mà có con và sinh con, thì ngay lúc mà quý vị có sinh con ra bên Mỹ này đó, thì ngay lúc đó thì quý vị có thể không có thể nào mà không có một cái lợi tức nào về cái vấn đề sinh con. Chỉ là con của quý vị có quốc tịch, và sau này một khi con quý vị là 21 tuổi thì con quý vị có thể bảo lãnh cho quý vị. Cái đó là một cái cách nhìn rất là ngắn. Nhưng mà ví dụ quý vị qua đây ở, mà quý vị ở đây quá 10 năm chẳng hạn, quý vị có con cái sinh ra đây thì có quốc tịch Mỹ. Trong vài trường hợp nếu mà quý vị bị trục xuất, coi như là bị nước Mỹ đòi trục xuất đó, thì có một cái dạng nó gọi là, tên tiếng Mỹ là gọi là cancellation or removal cho những người ở đây bất hợp pháp đó. Thì trong cái tình trạng đó, nếu mình chứng minh là mình ở đây được 10 năm và mình chứng minh là mình không có phạm tội hình sự nào mà coi như là quá nặng để cho mình không có được xin cái cancellation removal này, và mình có con cái hoặc là vợ chồng có quốc tịch hoặc là có thẻ xanh dưới 21 tuổi, và cái thứ tư là mình phải chứng minh là nếu mà sở di trú họ trục xuất mình và nói cái sự trục xuất đó sẽ làm rất là khó khổ cực cho con cái và cái người vợ chồng của mình là người thẻ xanh hoặc có quốc tịch đó. Nếu mình thắng cái hồ sơ đó được thì mình có thể có thẻ xanh, mình không cần phải đợi tới con tới 21 tuổi rồi bỏ lãnh lại cho mình. Thì trong cái trường hợp đó có rất ít người Việt Nam mình để ý tới, tại vì người Việt Nam mình nói chung là được theo luật mà, và mình cũng không có bao giờ ít có khi nào phạm tội về hình sự. Nhưng mà Khanh đã có đại diện cho những người Việt Nam trong cái trường hợp này bên Mỹ này, và Khanh cũng đã có thắng vài cái hồ sơ đó rồi. Nên có nhiều người người ta nói mà có thể qua đây đẻ con thì không có lợi ích gì nhiều ngay lúc này. Nhưng mà quý vị không biết được, có thể trong tương lai chuyện gì xảy ra thì con cái của quý vị sẽ là một cái điểm mạnh của cho quý vị về vấn đề di trú.
Nhưng mà sau khi sinh con ở Mỹ rồi đó thì cái người đó có được ở lại Mỹ, tại vì con tôi là quốc tịch Mỹ, tôi có được ở lại Mỹ gọi là theo nôm na là ăn theo cái cách nào không?
Dạ thưa chị, dạ không ạ. Luật Mỹ không có cho cái kiểu mà ví dụ mình qua đây mình đẻ con rồi sau đó mình xin ở lại ăn theo với con. Thì nước Mỹ trước giờ họ không có cái luật đó. Anh biết ở bên giống như bên Đức hoặc là châu Âu thì họ cho cái lệnh ăn theo, nhưng Mỹ không cho lệnh ăn theo. Mỹ chỉ nói là ví dụ quý vị vào, quý vị có con thì con của quý vị sinh ở dưới đất đai của nước Mỹ thì sẽ là có quốc tịch của Mỹ, và sau này một khi đứa bé đó trở thành 21 tuổi thì con của quý vị có thể bảo lãnh cho quý vị. Ví dụ Khanh đưa ra một cái ví dụ cách đây 3 năm rồi, Khanh có đại diện cho một người mẹ. Cái cô mẹ này cổ vào nước Mỹ năm 1993, được nước Mỹ là với cái visa hợp pháp. Thì cổ vào nước Mỹ, cổ đẻ một cô bé con, thì cô bé đó là có quốc tịch. Cổ đợi tới 2014 chứ Khanh xin lỗi. 2014 thì lúc đó cô bé này là 21 tuổi, cổ quay qua văn phòng Khanh, cổ nói luật sư Khanh giúp tôi, tại vì tôi vào nước Mỹ hợp pháp nhưng mà tôi ở đây coi như là 21 năm bất hợp pháp rồi. Bây giờ mà tôi có con gái tôi có quốc tịch, bây giờ tôi muốn bảo lãnh. Thì Khanh làm cái hồ sơ đó và trong vòng một năm thì cái người mẹ đó đã có giấy thẻ xanh cho người mẹ. Thì giống như Khanh nói lúc nãy á, thì lúc mà mình sinh ra mà mình có thể ở đây bất hợp pháp, và trong thời gian đó nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì sau này ví dụ con cái của quý vị lớn lên quá 21 tuổi thì con cái của quý vị có thể làm giấy tờ bảo lãnh cho quý vị. Nhưng mà quý vị cũng nên nhớ 20 mấy năm vừa qua cái luật di trú nó dễ và không có giống như là những người cảnh sát họ không có làm khó dễ mình gì mấy. Nếu mà mình cứ làm tuân theo cái luật hình sự, mình không có vi phạm hình sự thì nói chung là cái cuộc sống của mình nó cũng dễ. Nhưng mà Khanh thấy cái từ năm đầu 2017 trở lại và cách đây có, nhưng mà từ 2010 trở lại thì sở di trú về vấn đề trục xuất, họ đòi trục xuất rất là nhiều người vì vi phạm mấy cái chuyện nhỏ giống như là lái xe bị cái đèn sau bị bể thì bị cảnh sát bắt xong cảnh sát đưa qua sở di trú và sở di trú đòi trục xuất. Lúc trước á, cách đây mười mấy năm, bắt đầu từ 90 tới 2000 thì cái luật di trú nó dễ, nhưng mà sau 97 thì cái luật di trú nó có thay đổi, nên từ 97 tới giờ coi như là về vấn đề trục xuất thì nó khó cho cộng đồng của mình. Thì nhưng mà Khanh nói giống như Khanh nói thì cộng đồng người Việt Nam của mình phần lớn là hợp pháp hóa hết rồi, tại vì phần lớn của mình là mình qua đây tị nạn hồi xưa và còn
đi theo diện tị nạn.
Khanh nói riêng là tiểu bang Texas thôi nhé, thì từ bắt đầu 2008 đó thì tiểu bang Texas, và mỗi lần mình đi xin cái bằng lái mới thì tiểu bang Texas họ đòi hỏi là mình phải chứng minh là mình là một là có quốc tịch, hai là có là người thường trú nhân, hoặc ba nếu là mình không có phải cái hai cái tình trạng ở trên đó thì mình phải chứng minh cho họ thấy là sở di trú cho mình cái quyền hạn ở đây, và họ sẽ cấp cái bằng lái xe của mình tới cái ngày hết hạn của cái sở di trú đưa ra thôi. Thì trước đây thì tiểu bang Texas họ cứ đưa ra bằng lái xe họ cấp một khi mình xin họ cấp, nhưng sau này từ 2008 tới giờ họ không cho nữa. Thì bây giờ họ tạo ra một cái sự khó khăn là ví dụ những người nào qua đây đi du học chẳng hạn, rồi xong du học xong mà không có quay về nước mà ở lại đây bất hợp pháp có con cái thì họ không có thể nào xin được cái bằng lái xe mới. Có thể họ có cái bằng lái xe cũ của họ lúc mà họ đi du học thì bằng lái xe cũ của họ có thể có một cái ngày hết hạn lâu hơn, nhưng mà họ không có thể nào xin được cái bằng lái xe mới lúc mà cái bằng lái xe đó hết hạn. Thì phải sống dưới đây, coi như là mình nói là cái từ going under the radar, có nghĩa là mình sống chui á. Ví dụ quý vị sống chui mà ví dụ tới lúc con quý vị 21 tuổi thì còn quý vị có thể bảo lãnh, quý vị sẽ có thẻ xanh, nhưng mà cái thời gian mình đợi nó rất là lâu.
Dạ, xong cái thời gian gọi là sống chui đó có rất là nhiều cái nguy hiểm, có những cái nhiều rủi ro có thể xảy ra, bất cứ chuyện gì mình cũng thể bị trục xuất, và hơn nữa là không có giấy tờ hợp pháp để có thể làm việc. Có câu hỏi như thế này: người nước ngoài đang công tác tại Mỹ sinh con thì họ có mua được bảo hiểm sức khỏe trước khi sinh con không, có được tính bảo hiểm trong lúc sinh con hay không?
Dạ thưa chị, cái đó tùy theo cái công ty của quý vị, hoặc là nếu mà quý vị qua đây đi du lịch đi chẳng hạn, thì nếu mà trước khi quý vị qua đây, quý vị có bầu mà quý vị mua, một khi quý vị qua tới Mỹ rồi, quý vị mua insurance đó, thì lúc đó quý vị phải báo cho công ty bảo hiểm biết là quý vị đã có bầu. Tới lúc đó cái số tiền mà quý vị phải đóng mỗi tháng rất là cao, và cái số tiền lúc mà mình đóng lúc cuối cùng, lúc mà sinh, cái gọi deductible đó, nó cũng rất là cao. Thì nói chung là thà là mình làm việc thẳng với giống như là những cái hospital, mình cái bệnh viện, mình nói thẳng với họ bây giờ tôi muốn qua đây tôi sinh con, thì mình trả cho họ một số tiền nào đó thì họ sẽ làm việc với mình. Còn nếu mà giống như chị Trà My có thể nói là mình qua đây mình đi du học chẳng hạn, mà trước khi mình qua du học mình không có bầu, sau khi mình qua du học mình vẫn mua bảo hiểm y tế đàng hoàng, ví dụ một khi quý vị lên kế hoạch là có con thì quý vị tính trước, quý vị mua cái phần prenatal insurance, có nghĩa là cái phần insurance cho có bầu trước khi mình có con, thì lúc đó cái số tiền bảo hiểm quý vị sẽ trả rất là thấp, cái tiền premium bảo hiểm cho cái phần đó rất là thấp. Rồi xong một khi quý vị có cái insurance rồi, quý vị hãy lên kế hoạch có bầu. Một khi có bầu thì quý vị vẫn trả cái số tiền bảo hiểm đó trước, nó vẫn cứ ít thôi. Rồi xong tới quý vị có con xong, quý vị muốn đợi một thời gian sau quý vị bỏ cái bảo hiểm đó cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị đợi lúc mà quý vị có bầu rồi mới mua bảo hiểm, thì lúc đó cái số tiền và bảo hiểm quý vị trả rất sẽ rất là cao. Nó không có thấp đâu. Mà xin cho Khanh nói một cái nữa, tiểu bang Texas này có một cái chương trình nó gọi là perinatal chip. Thì cái chương trình perinatal chip này nó cho những người hợp pháp và bất hợp pháp, nếu mà họ có bầu thì cái chương trình perinatal chip này họ sẽ trả hết những cái số tiền giống như đi khám bác sĩ hoặc lúc mà đẻ đi chẳng hạn. Thì để cho mình xin được cái chương trình perinatal chip này đó, thì mình phải chứng minh là một là mình sống ở tiểu bang Texas, và hai cái mức lương của mình dưới một cái mức lương cố định mà tiểu bang của federal poverty level ấy, có nghĩa là chính phủ Mỹ đưa ra, tùy theo cái số người trong gia đình và tùy theo cái số tổng cộng lương của trong gia đình là bao nhiêu. Cái tốt cho cái perinatal chip này á là nó không cần biết là quý vị có quốc tịch, có thẻ xanh hay là bất hợp pháp. Quý vị chỉ là chứng minh là quý vị một là sống ở Texas và hai quý vị có một cái mức lương của Texas mà nguyên cái gia đình của quý vị dưới cái mức của federal poverty level, thì họ sẽ cho quý vị cái quyền đi khám bác sĩ, thuốc cho con cái, và lúc mà đẻ tiền bệnh viện họ cũng trả luôn. Đó là cái tốt.
Có những cái trường hợp là thí dụ như người ta qua đây người ta sinh con, sau đó người ta mang con về Việt Nam người ta nuôi, và cho tới khi con người ta được 21 tuổi, tức là đủ tuổi bảo lãnh ba mẹ ruột đó, thì lúc đó thì đứa con mới lại trở lại Mỹ và làm giấy bảo lãnh cho ba mẹ, phải không thưa luật sư?
Dạ đúng chị, và cũng có nhiều trường hợp, ví dụ những người họ qua đây họ có con và họ có gia đình bên này chẳng hạn, thì có nhiều người người ta chọn là người ta về Việt Nam và họ để con của họ bên này để cho những người thân nhân nuôi. Rồi xong tới sau này ví dụ họ có thể đi qua đi lại với cái visa đi du lịch đi chẳng hạn, và sau này một khi con của họ 21 tuổi, họ có thể là cái người con này có thể đứng ra để làm giấy tờ bảo lãnh cho bố mẹ.
Tất cả những câu hỏi liên quan tới chủ đề này xin vui lòng gửi ngay cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin tạm gác phần thông tin để trả lời những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được lúc này và những câu hỏi đã nhận được từ trước. Daniel Trần trong lúc này hỏi thăm: bạn qua đây được 26 năm rồi, nhưng khi đi tôi mang họ của người khác. Như vậy bây giờ tôi muốn bảo lãnh anh chị em đi du lịch có được không? Hiện nay đã có quốc tịch Mỹ.
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn làm bảo lãnh, anh có thể viết giấy mời, giống như cách đây 2 tuần Khanh với chị Trà My có nói, thì anh có thể viết giấy tờ mời những người anh em này qua, và tùy theo cái hoàn cảnh của anh hồi xưa thì anh có thể nói là tại sao lại anh lại có một cái họ khác. Ví dụ là anh được nhận làm con nuôi và cái người đó họ đưa anh qua đây, thì anh có thể nói là lúc đó chiến tranh nên có người nhận tôi con nuôi, tôi không biết tôi có anh em, tới sau này tôi mới tìm ra anh em của tôi, thì tôi muốn mời anh em tôi qua. Tới lúc đó anh có thể làm giấy mời, và anh có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính. và chứng minh cái nguồn thu nhập của anh và cái số tiền anh có, rồi anh có thể gửi bộ giấy tờ đó về cho những người anh chị em của anh bên Việt Nam để cho họ bổ sung với cái bộ hồ sơ đi xin visa đi du lịch qua bên Mỹ.
Dạ, bà Nguyễn Hồng Ân đang du học Mỹ, thai không khỏe buộc phải ở lại Mỹ sanh con, sau đó có được working visa, như thế có được xem là hợp pháp và đợi đủ thời gian có thể sanh thì bảo lãnh người thân.
Dạ, ví dụ chị qua đây chị học xong chị xin được một cái visa đi làm. Cái đó cho dù chị có thai đi, cái vấn đề chị đẻ ở bên này nó không, sẽ không có cho với chị cái, sẽ không hợp pháp hóa chị và họ sẽ không có cho chị cái visa đi làm bởi vì chị đẻ. Nên vì vậy nếu mà chị có một con đường nào đi khác, ví dụ chị học xong chị có một công ty đại thọ cho chị cái H1B hoặc sau này công ty đó sẽ đại thọ cho chị có thẻ xanh đó, thì chị phải đợi lúc mà chị có quốc tịch thì mới bảo lãnh bố mẹ chị được. Thì cái này nói chung là về di dân, nó có hai cái loại di dân khác nhau. Một là di dân về gia đình và hai là di dân về lao động. Thì cái trường hợp của chị nói như vậy thì Khanh có thể đoán ra một phần nào đó thôi, nhưng mà Khanh không biết rõ hết. Nên cái câu trả lời của Khanh nó sẽ tùy. Nếu mà chị muốn hỏi rõ thêm á, thì chị có thể để lại cái câu hỏi cho chị Trà My hoặc chị có thể liên lạc văn phòng của Khanh. Và Khanh sẽ giải thích cho chị. Nhưng mà sinh con bên này không có nghĩa là mình là hợp pháp hóa.
Trà My sẽ nhận câu hỏi của bạn Nguyễn Hồng Ân và gửi riêng cho luật sư Khanh nhé. Vâng, bạn Khánh Triều có con với một người bạn gái ở Việt Nam, nay đã 13 tuổi, đứa con 13 tuổi. Bạn ở Mỹ 26 năm chưa có quốc tịch. Bây giờ bạn muốn bảo lãnh cái người con đó thì làm cách nào?
Dạ, cái trường hợp của anh thì anh chỉ điền cái đơn I-130 anh gửi cho sở di trú, anh nói là ồ tôi có con và tôi là bố của người con. Và anh phải gửi bằng chứng là anh là bố, có nghĩa là lúc mà khai ra khai sinh của bé thì có tên hai người. Còn nếu mà khai sinh của con của anh không có tên của anh và vợ của anh trong đó thì anh phải xin qua cái viện làm DNA test.
Đi thử DNA để chứng minh là có quan hệ huyết thống. Bạn Đoàn Thanh hỏi, ba mẹ bảo lãnh con cái thời gian chờ đợi hiện giờ bao lâu?
Dạ, nếu mà ba mẹ bảo lãnh con cái thì có 3 trường hợp. Ba mẹ bảo lãnh con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì cái thời gian chờ đợi không cần, mình chỉ đi thẳng thôi. Một khi hồ sơ I-130 được chấp thuận thì mình đi. Còn cái trường hợp thứ hai là ba mẹ có quốc tịch bảo lãnh con cái trên 21 tuổi mà chưa lập gia đình đó, thì anh thấy cái thời gian chờ đợi là anh nghĩ là cỡ 7 năm. Còn nếu mà ba mẹ bảo lãnh con cái đã trên 21 tuổi và lập gia đình, cái thời gian chờ đợi là cỡ 10-12 năm.
Vâng.
Thì ba cái trường hợp khác nhau thì mình phải coi lại cái hoàn cảnh của mình như thế nào. Và tới lúc đó Khanh sẽ cho quý vị cho anh một cái câu trả lời chính xác hơn.
Đặng Duy Khánh hỏi là diện K-1 có ảnh hưởng bởi cái dự luật cải tổ di trú sắp tới đây không?
Dạ thưa anh, cái Race Act này không có ảnh hưởng nhiều tới K-1 hết ạ. K-1 vẫn còn ở trong luật di trú. Nhưng mà anh nên nhớ là cái Race Act này coi như là họ chưa được thành lập thành luật. Cái này chỉ là một cái dự định để cải tổ lại di trú thôi, nhưng mà chưa được thành luật. Nên cho dù nó thành luật thì Khanh chỉ nói về cái K-1, nó không ảnh hưởng gì tới K-1 hết.
Dạ, vâng, thưa luật sư là thời gian mình cũng gần hết rồi. Xin một câu nữa thôi trước khi mình rời chương trình ha. Các bạn có câu hỏi thì xin vui lòng gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt trả lời vào những tuần tới. Hồ sơ F-1 từ năm 2015 có bị ảnh hưởng bởi luật cải tổ di trú không ạ?
Dạ, F-1 2015 thì xin thưa người bị hỏi thì quý vị phải nhớ là cái ngày cái hồ sơ được chấp thuận nha. Quý vị nếu mà cái hồ sơ được chấp thuận từ 2015 rồi đó, thì nếu mà cho dù Race Act được thành lập thành luật thì quý vị cũng không cần phải lo. Tại vì cái ngày mà Race nó họ cắt đứt đi những cái hồ sơ là coi như là ngày 2 tháng 8 của 2017 nếu mà Race Act được thành lập thành luật.
Yeah.
Những cái hồ sơ nào được chấp thuận trước cái ngày đó thì cho dù Race Act được thành lập thành luật, quý vị vẫn cứ ok tiến tới, mà tới lúc nào quý vị qua tới Mỹ là được làm người thường trú nhân thôi.
Dạ. Yeah. Còn cái dự luật này nó ảnh hưởng thế nào tới H1B, H2B visa thưa luật sư?
Dạ, thưa chị, H2 là seasonal worker, cái đó là cái ấy riêng rồi. Mình nói về riêng H1 á, thì H1 cái con số họ vẫn giữ y như vậy là coi như là 85.000, mà trong đó là 20.000 người là cho những cái người có bằng cấp master và 65.000 người là cho những người có bằng cấp cử nhân hoặc là skill worker. Thì nếu mà Race Act được thành đạt thành luật thì cái H1B nó vẫn cứ như cũ, nó không có thay đổi cái H1B. Nhưng mà sau này ví dụ quý vị nhờ công ty của quý vị mà đang đại thọ H1B á, mà làm cho cái labor certification để cho quý vị xin thẻ xanh, tới lúc đó mình phải được có cái mọc điểm cho cái employment based immigrant, có nghĩa là di cư theo lao động đó, thì tới lúc đó mình phải coi lại cái khả năng tiếng Anh của mình, cái học vấn của mình, cái kinh nghiệm của mình. và cái số tuổi của mình nữa, để mình có một cái số điểm, và cái số điểm đó sẽ được so đo với những người khác, điểm người nào cao hơn người đó được thẻ xanh trước. Nhưng mà nếu mà nói chung về H1B không á, cái này Khanh cũng đề nghị có thể chị Trang My tuần tới chương trình mình làm với H1B đi ha.
Vâng, dạ, vậy chị xin hẹn các bạn đón theo dõi vào tuần tới nha. Chúng ta sẽ có rất là nhiều thông tin về H1B, nó bị ảnh hưởng như thế nào bởi dự luật cải tổ di trú. Vâng, hồi nãy đấy luật sư, bạn Đặng Duy Khánh đang hỏi luật sư cái diện K1 á, thì bạn nói là phỏng vấn rồi kêu về chờ, thì chờ bao lâu?
Thông thường cái quý vị mà đã phỏng vấn cái K1 rồi mà đưa về chờ mà họ không có, sở di trú không có đưa một cái tờ giấy mà nói cho quý vị phải bổ sung á, thì cái đó là quý vị phải chờ trong vòng 90 ngày, trong vòng 90 ngày, ok. Mà trong thời gian đó Khanh nghĩ là sở di trú hoặc bên kia là gọi lãnh sứ quán, họ sẽ đưa người đi hỏi coi quý vị ở đâu, tại vì có thể cái cuộc phỏng vấn này nó đi không có, nó không có suôn sẻ quá, và có thể cái người vợ, người hoặc fiancé của anh có thể trả lời có một cái gì đó nó khác đi với những cái đơn khai, nên cái đó anh phải nhắn lại cái người fiancé của anh để ý nha.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng ta xin tạm ngưng tại đây và xin hẹn tất cả những câu hỏi mà còn lại chúng tôi chưa kịp trả lời vào tuần tới, thứ tư buổi tối giờ Việt Nam là 9:30 tới 10:00, tức là 10:30 tới 11:00 giờ miền Đông Hoa Kỳ buổi trưa. Quý vị và các bạn có những thắc mắc liên quan tới di dân, di trú Mỹ, xin vui lòng tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas. Cảm ơn luật sư Khanh Phạm rất là nhiều.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Y Trần hỏi, cho tôi hỏi nếu như bị xơ cứng cột teo cơ, thì có bị đau không? Tôi bị đau tay chân các cơ trên cơ thể đã 4 tháng mà vẫn chưa khỏi. Gần đây các cơ của tôi co giật bất thường, rất khó chịu. Tôi không bị teo cơ nhưng cảm giác tê ở rất nhiều chỗ và lưỡi. Tôi muốn biết là mình bị bệnh gì. Xin cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi nêu lên về cái bệnh gọi là xơ cứng cột bên teo cơ. Thì nếu mà chúng ta không phải là bác sĩ, chúng ta nghe cái tên này thì thấy có vẻ lộn xộn quá. Thì nói trước đây tóm tắt, nó là một cái bệnh nó gây liệt ở các cơ. Mà vì cái nguyên nhân nó là một cái bệnh thoái hóa của những cái tế bào thần kinh vận động nằm ở trên não bộ, là cái bộ óc của chúng ta. Và những cái thần kinh vận động nó nằm ở tủy sống. Thì nói tóm tắt là như vậy. Và cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không có áp dụng cho cá nhân, và tôi không có nói rằng là bệnh nhân bị cái bệnh này. Và chúng ta cũng không có cái mục đích là giúp thính giả đi tìm cách tự chữa bệnh, và nhất là cái bệnh này nó là một cái bệnh rất là phức tạp. Bây giờ chúng ta vào đề, thì có lẽ tôi nghĩ là vì bệnh nhân nói là... một cái bệnh xơ cứng cột teo cơ, thì theo tôi, nếu mà tôi không lầm, thì bác sĩ và bà bệnh nhân muốn nói đến bệnh là gọi là xơ cứng cột bên teo cơ. Thì cái thuật ngữ này nó dịch tên tiếng Anh là amyotrophic lateral sclerosis. Thì và thì nếu mà người ở vùng tiếng Pháp thì gọi là sclerosis lateral amyotrophic, thì cái tên tiếng ngoại quốc này nó cũng nghe nó cũng rắc rối không có kém. Thì chúng ta từ từ chúng ta phân tích ra để và từ đó chúng ta dễ hiểu hơn. Thì cái chữ amyotrophic thì ở trong đó a có nghĩa là không có, myo có nghĩa là cái cơ, cái bắp thịt, cái bệnh này của lấy bệnh bắp thịt nó bị ảnh hưởng. Và trophy có nghĩa là nuôi dưỡng, khi mà cái bắp thịt nó không có được nuôi dưỡng bình thường thì nó teo lại. Và cho do đó cái tiếng Việt Nam chúng ta nói là cái teo cơ, cái chữ dùng cái chữ teo cơ. Và bình thường thì những cái cơ của cái chúng ta, những cái bắp thịt của chúng ta, những cái muscle, nó được nối liền với một cái dây thần kinh, gọi là cái dây thần kinh vận động. Dây thần kinh vận động là tại vì nó mỗi lần nó kích thích thì cái bắp cơ nó co lại và nó gây ra những cái cử động của tay chân hay là mặt hay là ở đâu đó, chúng ta nuốt hay là gì đó, là cần những cái dây thần kinh vận động nó điều khiển cái bắp thịt đó. Thì những cái dây thần kinh này nó đi, nó xuất phát từ những cái tế bào thần kinh mà chúng ta người ngoại quốc gọi là neuron hay là neuron, và tiếng Việt Nam thì tôi thấy người ta cũng ghi là neuron. Thì neuron đó là những tế bào thần kinh. Thì những cái tế bào thần kinh đó nó nằm ở hai nấc khác nhau. Một là nó nằm ở trong tủy sống của mình, tức như là ngang cái xương sống của mình, tùy trên từ trên cổ đi xuống ở dưới mông. Và ở trong cái tủy sống đó nó có một cái phần, nếu mình cắt ra thì nó giống như là một cái hình cái sừng, thành ra người ta gọi cái đó là cái sừng trước của cái tủy sống. Và từ cái nấc ở trong cái tủy sống đó, những cái tế bào nó lại được liên kết với là một cái mức, những cái neuron, những cái tế bào thần kinh ở cái mức cao hơn nữa, nằm ở trong cái vỏ não của chúng ta. Và những cái neuron vận động này phía trên đó thì chúng ta gọi là neuron vận động phía trên, upper motor neurons. Và những cái mà lúc đầu chúng ta nói nó nằm trong tủy sống thì người ta gọi là lower motor neurons. Thì khi mà cái upper phía trên nó nối với phía dưới, nó cũng có một cái dây nó nối với nhau, giống như là chúng ta đi một cái dây điện hay là cái video nó truyền thì trong người chúng ta nó cũng có một cái dây, những cái bó dây thần kinh nó chạy theo, nó nối hai cái nơi đó trong tủy sống với lại trên não bộ chúng ta. Thì cái bó đó nó gọi là, từ tiếng Anh nó gọi là lateral corticospinal tract, có nghĩa là một cái bó dây thần kinh mà nó nối liền cái vỏ não chúng ta với lại cái tủy sống của chúng ta, và nó nằm qua một bên. Bởi vậy chúng ta mới có cái vấn đề, cái từ mà chúng ta thấy trong cái tên là cột bên. Cái cột bên, cái cột đó có nghĩa là một cái bó dây thần kinh mà nó nằm qua một bên. Thay vì nó để phân biệt cái bó nằm trước, cái bó nằm sau, thì cái này nó nằm lateral, có nghĩa là nằm bên trái hoặc là bên phải. Và từ đó chúng ta có cái từ là sơ cứng cột bên teo cơ. Và chữ trong đó có cái chữ sclerosis nữa, thì nó có nghĩa là sơ lại, nó không có bình thường, nó không có hoạt động bình thường được, mà nó giống như nó thành sẹo, nó sclerosis, nó bị hư rồi. Thì bây giờ để nói cho nó vui một, cho nó thú vị một chút, thì trong những cái nhân vật nổi tiếng có nhiều, một số người mắc bệnh viết tắt là ASL. ASL là chúng ta nói cho nhanh là amyotrophic lateral sclerosis, là sơ cứng cột bên teo cơ. Bây giờ chúng ta sẽ nói là ASL. Thì có nhiều người nổi tiếng mắc cái bệnh ASL này. Và nhân vật gần với Việt Nam là Mao Trạch Đông của Trung Quốc cũng từng bị cái bệnh ALS kèm theo bệnh Parkinson. Và ngoài ra thì ông cũng bị bệnh tim phổi cũng nhiều thứ bệnh khác, do ông là cái vấn đề nghiện thuốc lá. Thì cái vấn đề nghiện thuốc lá nó cũng là một cái yếu tố cơ nguy cho cái bệnh mà chúng ta bàn đây, là cái bệnh ALS. Thì ông Mao bắt đầu có những cái triệu chứng lúc ông 80 tuổi. Đó là khoảng năm 1974, lúc mà những cái nhà ngoại giao như là sứ Tân Tây Lan tới gặp ông, thì ông không có ngồi vững được, ông đi cũng được, ông nói cũng ra tiếng nữa, và ông thở rất là nhọc mệt. Và sau đó bệnh xuống dốc nhanh chóng và ông mất 2 năm sau đó. Thì đó là một cái trường hợp mà cái người bắt đầu bị bệnh lúc 80 tuổi. Và chúng ta có thể nhắc tới nhiều hiện nay mà hai cái người nổi tiếng đã trở thành cái biểu tượng cho cái bệnh này. Đó, người thứ nhất là Lou Gehrig. Thì ông này, ông sinh năm 1903 và ông chết năm 44, thì cũng là đầu thế kỷ thứ 20. Nhưng mà bây giờ vì người ta gọi cái bệnh này là cái bệnh Lou Gehrig, cho nên chúng ta nhắc tới chuyện ông. Thì ông là một cái cầu thủ baseball nổi tiếng ở New York, ở Mỹ, và có cái sức mạnh và cái dai sức bền bỉ hơn mọi người. Cho nên người ta tặng ông biệt hiệu là cái con ngựa sắt, the Iron Horse. Thì lúc ông 36 tuổi, ông tự nhiên ông thấy mất sức đột ngột. Ông không có quăng cái banh mà baseball nó như trước được như trước nữa. Và lúc đó thì chúng ta nên nhớ là cái đời tiền bán thế kỷ thứ 20, thì bác sĩ ở Mayo Clinic là một cái nơi rất là tân tiến thời đó. Thì sau một tuần xét nghiệm thì họ kết luận là ông bị cái bệnh ASL lần này. Và đúng ngày trong ngày sinh nhật của ông, là lúc đó là ông là mới có 30 mấy tuổi, thì ông mất 2 năm sau đó. Và ở Mỹ người ta gọi cái bệnh ASL là cái bệnh Lou Gehrig. Và đây là một cái trường hợp khá điển hình, là bệnh bắt đầu từ lúc chừng 30 mấy tuổi cho tới 50-60 tuổi. Còn như ông trường hợp ông Mao thì lúc đó là cái bệnh ông đã già lắm rồi. Thì một nhân vật khác nữa là Stephen Hawking, thì hiện giờ đang còn sống. Và chúng ta thường thấy hình ảnh của ông ở trên TV hay trên Internet, mà ông ngồi trên một cái xe lăn và ông trang bị đầy những cái máy computer xung quanh giúp cho ông nói được. Thì ông là một cái nhà vật lý lý thuyết, một cái giáo sư toán học vẫn hoạt động, có nghĩa là cái trí thông minh minh mẫn và ông vẫn rất là nhạy bén. Ông dạy học, viết sách không có ngừng nghỉ cho đến bây giờ. Thì toàn thân, tay chân của ông hoàn toàn tê liệt. Và ông viết và nói qua máy computer của ông. Mà cái máy computer đó được ống điều khiển bằng những cái cơ, những cái bắp thịt nhỏ ở trên má của ông thôi, chứ tay chân của ông hay là tất cả những cái lưỡi, những cái bộ phận khác của ông, những cái cơ mà điều khiển được thì đã bị tê liệt hết rồi. Thì khác với đa số các bệnh nhân được định bệnh lúc đã quá 50 tuổi, hay là tương đối trẻ như là Lou Gehrig, thì ông này và những cái người kia chỉ sống có 2-3 năm sau đó, thì ông Hawking này, ông bị mắc cái chứng này rất là sớm. Ông mới có 21 tuổi thôi, là cỡ năm 1963. Và nhờ ông bị một cái dạng ALS này mà nó tiến triển rất chậm so với các trường hợp khác. Thì sau trên 50 năm cho đến bây giờ, trên 70 tuổi, ông vẫn còn sống với trí óc minh mẫn. Và ông vẫn mơ, ông dự tính là gửi ông đi lên du lịch ở trong vũ trụ. Và ông cũng đã qua 2 cái đời vợ rồi. Và hiện nay ông vẫn được coi là một trong những cái bộ óc vĩ đại nhất ở trong thế giới. Cho nên đó là những cái trường hợp khác nhau của cái bệnh ALS chúng ta bàn hôm nay. Thì ALS nó ảnh hưởng đến neuron vận động trên, chúng ta đã nói từ đầu, upper motor neuron nó nằm ở trong não. Và các neuron vận động ở dưới, lower motor neuron nó nằm ở trong tủy sống và ở trong cái thân não nối giữa hai cái bộ phận đó. Và sự thoái hóa của neuron vận động ở phía trên, nói chung làm cái cơ nó co rút lại, trong khi những cái thoái hóa neuron nó vận động ở dưới, những cái neuron mà trong cái tủy sống chúng ta thì nó làm cái yếu cơ, teo cơ và nó làm cái cơ nó hơi giật giật. Thì vì các cái neuron phần phía trên ở trên óc và ở trên tủy sống nó có thể là nó bị thoái hóa cùng một lúc, nhưng mà cái phần này nhiều, phần kia ít, thì các triệu chứng mà chúng ta kể có thể nó kết hợp với nhau tùy theo chỗ nào bị nhiều hơn. Tùy theo cái tế bào hư hại thuộc về nhóm tế bào thần kinh nào, phía trên hay phía dưới, và phân phối thế nào giữa hai nhóm trên thì sẽ có những cái dạng khác nhau. Và những cái khảo cứu mới đây cho người ta thấy ngoài những cái tế bào vận động, không có chỉ nó ảnh hưởng tới những cái bắp thịt, những cái cơ bắp mà thôi, mà còn có một cái số tế bào thần kinh khác, không có phụ trách vận động mà phụ trách về tâm tính, về suy nghĩ, nó cũng bị liên lụy. Ví dụ như là trong một số trường hợp, cái người bệnh họ bị sẽ tới một cái mức đó, họ sẽ bị bệnh lẫn, là vì những cái tế bào ở trên trán hay là trên thái dương của họ nó cũng bị thoái hóa, và cái khả năng suy nghĩ cũng như là cái tâm tính của họ bị ảnh hưởng. Thì cái bệnh ALS này nó có thể xảy ra ở ngoài lứa tuổi, đặc như chúng ta đã nói, mặc dù thường xảy ra vào cuối cái tuổi trung niên, là chừng 40-50 trở lên. Và những cái dấu hiệu đầu tiên có thể là ví dụ cái người bệnh họ thấy, tự nhiên người ta thấy cái người đó đi dễ vấp té, cái dáng của họ đi khác, họ đi có vẻ lòng còng. Hay hoặc là một trong dấu hiệu đầu tiên có thể là cái bàn chân của họ, khi mình đi thì cái bàn chân mình tự động nó kéo cái bàn chân lên cao để mình bước cái bước kế tiếp, ví dụ mình bước lên thang lầu. Nhưng mà bàn chân những cái người này họ yếu, họ thòng xuống. Từ tiếng Anh người ta gọi là foot drop, gọi là cái bàn chân nó bị thòng xuống. Ngón tay có lúc mình làm những cái cử động nhỏ có thể nó bị co rút, nó yếu, nó lòng còng, nó vùng về, và những cái cơ ở trên bàn tay nó teo. Nhất là cái cổ tay nó bị xuôi xuống. Tiếng Anh người ta hay gọi là wrist drop, là thả xuống. Người đó có thể là bây giờ họ ăn, họ dễ bị sặc và họ khan tiếng. Có nghĩa là những cái bắp thịt mà phụ trách cái vấn đề nuốt ở trong cổ của họ bây giờ bị yếu. Họ nói yếu ớt hơn, họ nói nhỏ hơn. Và như chúng ta đã nói, đôi khi nó có thể ảnh hưởng tới những cái tế bào ngoài, những cái tế bào vận động. Và một số người họ đổi tánh, họ khó chịu. Cũng có thể họ khó chịu vì họ bị giới hạn trong cái khả năng vận động. Nhưng mà tâm tính có thể đổi, lúc họ khóc, lúc cười vô cớ. Và họ cũng một số bị trầm cảm. Và một số thì bây giờ họ không có hành xử hợp lý là như là lúc trước được nữa. Có nghĩa là người ta gọi nói là impaired executive function, có nghĩa là những cái quyết định của họ không có được hợp lý như trước. Thì dấu hiệu đầu tiên là cái cơ có vẻ yếu, nó dai dẳng không một hai ngày mà nó cứ tiếp tục như vậy. Và cái tay chân nó bị co rút, hay là họ làm sử dụng cái tay chân của họ khó khăn. Và những cái triệu chứng này có thể bệnh nhân hay bác sĩ đi khám thì cũng không có nhận ra lúc đầu vì nó không có rõ ràng lắm. Nhưng mà sau đó, ở một cái vùng nào đó, bằng tay, bằng chân, thì những cái triệu chứng đó lan qua ra vùng khác, thì lúc đó có thể là bác sĩ sẽ dễ định bình hơn cho những cái người đó. Những cái cơ của hệ thần kinh tự dưỡng là ví dụ như vấn đề kiểm soát nhịp tim, hay là cái đường tiêu hóa, ăn uống tiêu hóa như thế nào, đi cầu, đi vệ sinh, hay là đi tiểu, hay là kiểm soát cái bàng quang, và những cái chức năng tình dục, những cái hoạt động tình dục sex của họ thì không có bị ảnh hưởng trực tiếp. Thì tuy nhiên những cái bệnh ALS này nó có thể có tác động gián tiếp vì cái tình trạng di chuyển bị giới hạn kéo dài, và thính giác hay là cái khả năng nghe, cái thị lực, khả năng nhìn thấy và cảm giác nói chung thì họ vẫn bình thường. Và những cái bó sợi cơ là những cái trong cái bắp thịt của họ nó có từng bó nhỏ nhỏ hơn đấy, nó giật giật, từ tiếng Anh người ta gọi là fasciculation, là những cái bó nhỏ nó nhúc nhích, nó giật mà mình không kiểm soát được, là vì những cái dây thần kinh nhỏ tới để điều khiển nó bị gián đoạn, nó bị mất tín hiệu từ các cái dây thần kinh. Và những cái đó họ có làm thì họ mất ngủ, họ khó chịu nhưng mà không có đau đớn, và chỉ có các cái co rút bắp cơ, từ tiếng Anh gọi là cramps, giống như mình bị chuột rút á, thì có thể gây đau và có thể cần uống thuốc giảm đau. Thì trong cái trường hợp cái vị thính giả đấy hỏi cái vấn đề mà đau nhất hết cả cái những cái bắp thịt, thì cái đau nhất ở bắp thịt nó không có phải là một cái dấu hiệu điển hình của cái bệnh ALS, gọi là amyotrophic lateral sclerosis. Bây giờ chúng ta nói một cái bệnh khác cũng có thể là cần phải phân biệt với bệnh ALS, là một cái bệnh multiple sclerosis, và chúng ta tiếng Việt Nam chúng ta nói là đa xơ thần kinh. Thì cái bệnh này nó cũng có thể làm bệnh nhân mệt, yếu, hay là dễ té, hay là cơ nó giật spasm, hay là nuốt khó, hay nói không rõ, hay là nói đớt, tương tự như vậy. Nhưng mà cái bệnh MS nó hơi khác. Khác là nó xảy ra thường ở phụ nữ nhiều hơn. Trong lúc thì cái bệnh mà ALS thường thường thì nó xảy ra nhiều đàn ông nhiều hơn chút, nhưng mà sau 70 tuổi thì hai bên giống nhau. Và cái tuổi người bị thì nó trẻ hơn, từ 20 tới 50 tuổi, và có thể cái bệnh MS nó gây ra những cái rối loạn về đời sống tâm lý, về đời sống tính dục, và do vì nó cái cơ chế nó khác cái bệnh mà chúng ta đang bàn hôm nay là ALS. Nhưng mà multiple sclerosis nó là một cái bệnh mà do cái bệnh từ miễn nhiễm, là cái cơ thể của mình, thay vì đáng lẽ vì nó không có chống lại những cái tế bào trong cái hệ thần kinh của mình, thì bây giờ nó đi ngược, nó gây ra những cái kháng thể nó chống lại cái tế bào, những cái tế bào thần kinh của mình. Thì đó là cái bệnh MS, là một cái bệnh nó có những cái triệu chứng có thể đôi khi tương tự như cái bệnh ALS mà chúng ta bàn hôm nay, nhưng mà nó không có phải, và cái cách chữa trị nó khác nhau. Và nói về cái bệnh MS thì cũng là chúng ta cũng thấy cái chữ sclerosis là đa xơ cứng. Nhưng mà xin chú ý là cái vấn đề đây là cái xơ cứng xương, không phải nói về xơ cứng xương khớp, mà xơ cứng trong MS là những cái nơi mà trong bộ óc mình, mà những cái nhà bác sĩ giải phẫu học thế kỷ thứ 19 họ dùng để mô tả những cái plaque, nó xơ cứng ở trong cái bộ óc của chúng ta. Và nó rải rác trong não bộ và tủy sống bệnh nhân lúc giải phẫu tử thi, thì nó không phải là để chỉ cái vấn đề xơ cứng ở trong những cái tay chân hay trong những cái khớp. Và trong cái bệnh MS này, cái bệnh multiple sclerosis, thì những cái sợi trong cái bó thần kinh nó được bao bọc bởi một cái chất mỡ bảo vệ, nó gọi là cái chất myelin. Và cái dòng điện nó dẫn truyền riêng rẽ theo từng cái sợi dây thần kinh, giống như những cái sợi dây điện của chúng ta thì có một cái lớp plastic nó bọc xung quanh để đừng có mát dây với những cái sợi khác. Thì trong cái bình đó thì những cái tế bào miễn nhiễm đã làm phá hủy những cái chất myelin mà bọc những cái dây thần kinh đó, giống như chúng ta một cái bó sợi dây điện, thì bây giờ có một cái tác nhân nào đó nó làm nó hư cái lớp plastic bọc xung quanh như dây đó, làm cho mấy cái dây mát nhau, thì trong cái multiple sclerosis nó giống như vậy. Và nó phá hủy những cái tế bào sản xuất những cái chân myelin này. Và trong những cái trường hợp mà người bị multiple sclerosis, tôi xin nhớ là tôi đang bàn tới một cái bệnh khác mà nó có những cái triệu chứng có thể giống với lại cái bệnh ALS, thì những cái tế bào phòng thủ tấn công chất myelin trong não bộ và dây thần kinh thị giác và tụy xương sống tạo nhiều hư hại trong những cái vùng chất trắng ở trong cái cũng như chất xám ở trong cái bộ não, và gây ra những cái triệu chứng thần kinh như là mất khả năng trí tuệ, mệt mỏi, chóng mặt, trầm cảm và liệt, và nó cũng gây liệt những cái cơ thể. Nhưng mà chúng ta này thấy nhớ là trong cái bệnh mà ALS này nó không có dấu hiệu như là mắt bị mù hay là không có triệu chứng thần kinh, mất khả năng trí tuệ, nó không có nhiều như là trong cái MS. Trong cái bệnh MS là đa sơ thì dây thần kinh thì giác cứ bị dễ bị nhiều, và có thể nó là cái triệu chứng đầu tiên, và là một nó là một cái bệnh thần kinh, nó bao gồm luôn cả cái bộ óc và trong cái tủy sống. Còn trong cái bệnh mà chúng ta bàn hôm nay là cái bệnh ALS, thì nó phần lớn là những cái tế bào thần kinh vận động nó điều khiển những cái bắp thịt. Thì nếu mà người bệnh nhân mà họ thấy đau nhức nhiều ở bắp cơ, thì một cái bệnh khác mà bác sĩ có thể nghĩ đến lúc mà phân biệt, định bệnh phân biệt, là một cái bệnh gọi là đau đa cơ thấp, từ tiếng Anh người ta gọi là polymyalgia rheumatica, có nghĩa là cái người đó họ đau ở nhiều bắp thịt khác nhau, và nó cái dạng nó giống như là cái bệnh phong thấp. Và thường thường cái bệnh này thì nó lại gặp ở những cái người da trắng trên 50 tuổi hoặc là cỡ 70 tuổi trở lên. Và những cái bắp thịt cổ, những cái cánh tay hay vai ở mông đùi, nó bị đau và cứng. Thì trong cái trường hợp vị thính giả hỏi thì chúng ta không biết tuổi của vị thính giả này là ra sao mà nói đau những cái bắp thịt, thì chúng ta phải kể ra một cái số trường hợp như vậy. Nhưng mà cái chuyện phân biệt cái bệnh này với bệnh kia là cái vai trò của bác sĩ riêng của cái người bệnh nhân, chứ không phải của chúng ta ở đây. Bây giờ nói về trị liệu của bệnh ASL, amyotrophic lateral sclerosis, ALS, thì điều của ALS. Thì nó thường thường mấy người này khi mà họ bị cái chứng bệnh mà xơ cứng cột bên teo cơ này, hay là cái bệnh Lou Gehrig này, thì bác sĩ cho họ dùng một cái thuốc gọi là Reluzone để làm tiến triển bệnh nhân, cho cái bệnh chậm lại, nhưng mà kết quả không có nhiều, chỉ kéo dài thêm vài tháng. Cái tình trạng mà sống mà không có cần khai thông khí quản, có nghĩa là giữ cái kéo dài cái tình trạng không có tùy thuộc vào cái vấn đề moi một cái lỗ ở trong cái khí quản để cho người đó thở. Và các biện pháp khác để phụ trợ như là nuôi bằng ống gắn trực tiếp vào dạ dày, máy thở phù, là vì cái người đó càng ngày họ càng có cái vấn đề họ nuốt không có được. Và khi một khi những cái người đó nuốt, dù họ nuốt được nhưng mà nuốt không có tốt, thì thức ăn hay thực phẩm nhiều khi có thể vô trong phổi mà đe dọa làm sưng phổi, đe dọa tính mạng. Thì nói tóm lại để trả lời câu hỏi của vị bệnh nhân ở đây, thì chúng ta không có thể nói là ông mắc bệnh gì, là đương nhiên chúng ta không có đủ yếu tố để làm cái việc đó. Thì đau, nhưng mà chúng ta có thể nhắc ở đây là cái vấn đề đau những cái cơ hay là những cái bắp thịt ở trong tay chân, nó không có phải là một cái triệu chứng chính của cái bệnh là amyotrophic lateral sclerosis. Và những nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin thôi. Và chúng ta đề nghị là bệnh nhân cần quan sát, phải ghi chú rõ ràng về những cái triệu chứng của mình, vì đây là một cái trường hợp khó. Tôi hy vọng là nếu mà giải thích chi tiết như chúng ta vừa làm thì có thể giúp cho bệnh nhân ý thức về những cái triệu chứng của mình tốt hơn. và sau đó thì phải nhờ đến bác sĩ gia đình. Và nếu mà bác sĩ gia đình thấy cần mình tìm một cái chuyên gia về bệnh thần kinh, hay là nếu mà nó vấn đề là polymyalgia rheumatica, là một cái chuyên gia về bệnh phong thấp, hay là những cái chuyên gia khác để giải quyết cái vấn đề định bệnh rất phức tạp, cũng như là để điều trị thích hợp và nếu có thể. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Người Rohingya là sắc dân Hồi giáo thiểu số tại bang Rakhine của Miến Điện. Tuy nhiên, chính phủ Miến Điện cho rằng những người này là di dân bất hợp pháp từ Bangladesh đến, khiến cho người Rohingya là sắc tộc vô tổ quốc đồng nhất thế giới. Trong nhiều thập niên, người Rohingya bị vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong đó có việc hạn chế tự do đi lại và tự do tôn giáo, bị giới nghiêm, cưỡng bách lao động, hạn chế quyền sinh sản và hôn nhân, và trong làng xã của họ đầy rẫy nhân viên an ninh. Nếu không được chính thức cho phép, và điều này hầu như không thể có được, họ không thể đi từ làng này sang làng khác, ngay cả không thể đi học và được chữa trị khi ốm đau. Vào ngày 25 tháng 8, một nhóm phần tử hiếu chiến tấn công hơn một chục đồn cảnh sát và căn cứ quân sự mà họ gọi là một nỗ lực để bảo vệ người Rohingya khỏi bị đàn áp. Hậu quả của những cuộc tấn công này là 12 nhân viên cảnh sát và quân sự Miến Điện thiệt mạng. Theo Liên Hợp Quốc, việc giáng trả của các lực lượng an ninh Miến Điện là quá đáng, trong đó có những vụ pháo kích vào thường dân, đốt nhà và giết người không qua xét xử tràn lan. Hơn 500.000 người Rohingya đã trốn sang nước láng giềng Bangladesh, một quốc gia với số dân đã quá đông và gặp nhiều khó khăn để đáp ứng nhu cầu của hàng trăm ngàn người tị nạn. Làn sóng người tị nạn gia tăng nhanh chóng, khiến cho các nguồn lực bị cạn kiệt và các cơ quan nhân đạo và nhà cầm quyền địa phương bị quá tải. Để giải quyết nhu cầu khẩn cấp do cuộc khủng hoảng này gây ra, Hoa Kỳ đã cấp gần 40 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho những người tị nạn, những cộng đồng cho họ tạm trú và những người phải rời bỏ nhà cửa tại bang Rakhine, Miến Điện. Sự đóng góp này nâng tổng số tiền viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ đối với những người phải rời bỏ nhà cửa tại Miến Điện và những người tị nạn từ Miến Điện đến các nước trong vùng lên đến gần 104 triệu đô la trong năm tài chánh 2017. Những khoản tiền này sẽ giúp cung cấp những nơi tạm trú khẩn cấp, thực phẩm và trợ cấp dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, nước sạch và vệ sinh. Ngân khoản này sẽ giúp đối phó với tai họa và giảm bớt nguy cơ khủng hoảng, giúp khôi phục các mối liên hệ gia đình và bảo vệ những người mất nhà cửa tại Miến Điện, Bangladesh và các nước trong vùng. Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền Miến Điện chấm dứt bạo động ngay tức thì tại bang Rakhine và cho phép tất cả người dân tại đây tiếp cận cứu trợ nhân đạo không bị ngăn chặn. Hoa Kỳ kêu gọi nhà chức trách Miến Điện cho phép truyền thông tiếp cận hoàn toàn những khu vực bị ảnh hưởng, quy trách nhiệm cho những người vi phạm nhân quyền và ban hành những chính sách đảm bảo việc trở về tự nguyện và được thực hiện trong những điều kiện an toàn và phẩm giá. Chúng ta yêu cầu những nước khác cùng chúng ta viện trợ nhân đạo một cách rời rộng cho những người bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.